Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết tập hợp giáo dục và rèn luyện thanh niên, là đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức đoàn. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở Bình Định đặc biệt chú trọng công tác xây dựng chi đoàn mạnh. Trong đó, việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn là một hoạt động thường xuyên nhằm thu hút tập hợp giáo dục rèn luyện đoàn viên. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục ghi nhận cố gắng của đoàn khối các cơ quan tỉnh trong cụ thể hóa và triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn khối luôn quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng chi đoàn mạnh và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Chi đoàn là cầu nối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn đến với đoàn viên thanh niên, nên chi đoàn mạnh thì đoàn cơ sở mới mạnh. Nhận thức được vấn đề này, Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai đến tận các cơ sở đoàn các nội dung về thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh trên cả ba mặt. Chi đoàn mạnh về tư tưởng chính trị, chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động, chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức. Trong đó, đối với xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng, đoàn khối đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được học tập, rèn luyện. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động trực tiếp tới thanh niên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng định kỳ để quán triệt phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên. Trên cơ sở kế hoạch và tài liệu sinh hoạt chi đoàn đã được ban hành, các chi đoàn trực thuộc đoàn khối tiến hành triển khai sinh hoạt chi đoàn đảm bảo theo điều lệ đoàn và mời ban chấp hành đoàn khối tham dự. Ngoài việc lựa chọn những nội dung phù hợp gần gũi với tuổi trẻ, các nội dung về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, tình hình tư tưởng dư luận trong thanh niên tại đơn vị cũng được các chi đoàn thông tin kịp thời tại các buổi sinh hoạt. Bên cạnh đó, còn tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp với tổ chức hội thi giúp buổi sinh hoạt không đơn điệu và tổ chức tọa đàm đối thoại để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, Ban chấp hành chi đoàn còn triển khai các nội dung hoạt động gắn với các hoạt động tháng thanh niên, tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động về nguồn đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các chi đoàn thuộc đoàn khối còn liên kết với nhau để tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để đoàn viên và các chi đoàn giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta đều biết chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết tập hợp giáo dục và rèn luyện thanh niên, là đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức đoàn. Trong đó, việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn là một hoạt động thường xuyên nhằm thu hút tập hợp giáo dục rèn luyện đoàn viên. Bên cạnh đó, các chi đoàn thuộc khối đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì nghiêm nề nếp chế độ, nguyên tắc và quy trình hoạt động, không ngừng cải tiến nội dung, hình thức, biện pháp sinh hoạt phù hợp với đặc thù của chi đoàn. Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư nguyện vọng của đoàn thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung, đoàn kết tập hợp giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Đại úy Nguyễn Tấn Long, 32 tuổi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Tây Sơn, được nhiều người xem là người khắc tinh của tội phạm. Với vai trò của mình, anh đã tham gia thụ lý, giải quyết có hiệu quả nhiều tin báo về tội phạm, tiến hành điều tra các vụ án hình sự, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bây giờ chúng ta cùng gặp Đại úy Nguyễn Tấn Long qua bài viết của Thanh Hương sau đây.
Thưa quý vị, thời gian qua, Đại úy Nguyễn Tấn Long, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Tây Sơn đã tham gia thụ lý giải quyết có hiệu quả nhiều tin báo về tội phạm, tiến hành điều tra các vụ án hình sự, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Mới đây nhất, anh đã tham gia điều tra làm rõ thủ phạm vụ cướp giật trộm cắp tài sản xảy ra tại chợ Phú Phong vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn tặng giấy khen. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 11, chị Mạc Thị Hồng Hạnh, 36 tuổi ở khối 1A thị trấn Phú Phong, đang dọn dẹp hàng bán tại chợ, thì có hai đối tượng nam thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt chiếm đoạt một túi sách có khoảng 10 triệu đồng và một điện thoại di động. Lúc này chị Hạnh và một số người dân xung quanh truy hô thì hai đối tượng đã rút dao hâm dọa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại một xe mô tô và một bao đựng 4 con chó đã chết. Qua kiểm tra xe mô tô mà các đối tượng này bỏ lại hiện trường, ngành chức năng xác định phương tiện gắn biển số giả, số khung, số máy đã bị đục phá, chưa thể truy nguyên nguồn gốc. Quá trình bỏ chạy, một đối tượng đã lấy trộm một xe mô tô của người dân đang dựng ở gần đó có gắn chìa khóa để chạy thoát. Qua rà soát, Đại úy Nguyễn Tấn Long và đồng đội đã xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Võ Minh Thảo, 33 tuổi ở khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, và Nguyễn Trung Tín, 27 tuổi ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước. Anh Nguyễn Tấn Long cho biết thêm về việc điều tra khám phá vụ án này.
Cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự sẽ tập trung cho cái công tác tấn công, trấn áp tội phạm trong cái giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, với các cái biện pháp cụ thể, nhất là tập trung tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát cái diện đối tượng trên địa bàn, để tăng cường công tác quản lý giáo dục, gọi hỏi răn đe các cái đối tượng có khả năng điều kiện biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, làm sao để tăng cường cái công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kiềm hãm, đảm bảo là kiểm soát cái tình hình tội phạm trên địa bàn. Và thứ hai là lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, cơ cả tuần tra mật phục và tuần tra liên quân, đặc biệt là phát huy cái hiệu quả của tổ công tác 1155 theo cái quyết định thành lập của giám đốc công an tỉnh, đẩy mạnh công tác tuần tra khép kín địa bàn, làm sao là kiểm soát cái tình hình các cái số thanh thiếu niên biểu hiện tụ tập đánh nhau hoặc là các tội phạm trên đường phố, đảm bảo cho người dân yên tâm trong cái quá trình sinh sống, di chuyển trên địa bàn.
Trước đó, vào tháng 9, anh Long cùng đồng đội đã tham gia phá thành công vụ án giết người tại thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi. Vào chiều ngày 14 tháng 9 năm 2023, bà Huỳnh Thị Sơn ở xã Bình Nghi điều khiển xe mô tô đi một mình về thăm mẹ ở thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, chồng bà Sơn nhận tin báo vợ ông bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường đâm chết tại đoạn đường DT638 thuộc thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi. Xét thấy tính chất phức tạp của vụ việc, mặc dù không trực chiến nhưng khi nhận được chỉ đạo, Đại úy Long đã khẩn trương trực tiếp đến hiện trường, tham gia công tác rà soát hiện trường ban đầu, mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh và xác định đối tượng gây án là ông Nguyễn Văn Phượng, 50 tuổi ở xã Tây Xuân. Theo Thượng tá Đặng Đức Thiện, Trưởng Công an huyện Tây Sơn, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện, Đại úy Nguyễn Tấn Long luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh đã cùng với tập thể Ban chấp hành Đoàn cơ sở và toàn thể đoàn viên thanh niên Công an huyện đoàn kết nhất trí, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, huyện đoàn, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở Công an huyện. Các phong trào của tuổi trẻ Công an huyện ngày càng thiết thực hơn, nhiều mặt có sự tiến bộ, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, không có đoàn viên thanh niên bị xử lý kỷ luật. Với những kết quả đạt được từ năm 2021 đến nay, Đại úy Nguyễn Tấn Long được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của ngành công an và đoàn thanh niên các cấp, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền 2022-2023. Riêng trong năm 2023 này, Đại úy Long và đoàn cơ sở Công an huyện đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được huyện đoàn Tây Sơn đề xuất Trung ương đoàn tặng bằng khen. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều vào đêm ngày 4 tháng 12 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.